là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ năm của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ ghi nhận người cao tuổi thành phố Yên Bái khẳng định vai trò vị thế trong hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 5, đoàn công tác của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam do ông San Stel, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã giới thiệu với đoàn công tác của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam về những tiềm năng thế mạnh cũng như các nét cơ bản về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng thông tin về tình hình triển khai các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chính thức ODA của nước ngoài, trong đó có chính phủ Canada. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thân thiện với môi trường, tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực, kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án đầu tư có quy mô lớn, có tính định hướng, dẫn dắt, tạo sức lan tỏa trong lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ nông nghiệp. Trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị Chính phủ Canada và các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm hỗ trợ vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho tỉnh Yên Bái để đầu tư các dự án xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. Các dự án về chống sạt lở bờ sông, bờ suối, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Chính phủ Canada tiếp tục quan tâm hỗ trợ vốn ODA không hoàn lại để thực hiện các dự án nâng cao năng lực quản trị điều hành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, du lịch trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Yên Bái mong muốn tiếp tục nhận được nguồn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài của Canada, tài trợ cho các huyện vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và giải quyết các vấn đề xã hội như y tế, giáo dục, nông nghiệp, nông thôn. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Yên Bái dành cho đoàn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam bày tỏ ấn tượng về kết quả mà Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, tỉnh đã dành nhiều nguồn lực hỗ trợ người dân vùng sâu vùng xa. Đánh giá cao sự phối hợp của tỉnh và các sở ngành để các dự án triển khai trên địa bàn đạt tiến độ, đồng thời cam kết Đại sứ quán sẽ tích cực hỗ trợ đôn đốc các dự án được triển khai kịp thời hiệu quả. Trong dịp này, đoàn công tác sẽ đi thăm thực địa Hợp tác xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn để triển khai dự án thúc đẩy sự chống chịu, tính bao trùm và chuyển đổi sáng tạo của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Yên Bái, do Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada tài trợ triển khai thời gian tới.
Để góp phần nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm, thời gian qua Sở Thông tin Truyền thông đã tăng cường phối hợp cùng các cơ quan đơn vị chức năng triển khai các giải pháp truy xuất nguồn gốc thông minh cho sản phẩm. Bước đầu, Sở Thông tin và Truyền thông đã thí điểm gắn nhãn truy xuất nguồn gốc cho 100 cây chè san tuyết cổ thụ Suối Giàng và triển khai bộ tem dán trên sản phẩm chè khô đóng gói chia theo 4 nhóm tuổi của cây chè từ 100 đến 500 tuổi. Ngoài ra cũng đã có gần 200 cây bưởi đặc sản Đại Minh đã được gắn nhãn truy xuất nguồn gốc thông minh với hai nhóm tuổi từ trên 30 năm tuổi và từ 70 năm tuổi đến trên 100 năm tuổi bằng giải pháp VMAX. Từ khi triển khai các giải pháp truy xuất nguồn gốc đối với chè Suối Giàng và bưởi Đại Minh đã nâng cao được giá trị sản phẩm, giá bán cao hơn từ 15-20% so với trước và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tăng cường mở rộng diện tích, đưa các giống dâu có chất lượng và năng suất cao vào trồng mà còn chủ động áp dụng công nghệ mới vào nuôi tằm. Nhờ đó, nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên ngày càng có thu nhập cao từ nghề trồng dâu nuôi tằm. Từ đầu năm đến nay, người dân đã thu về gần 50 tỷ đồng từ nghề này. Hiện tại, xã Việt Thành đã quy hoạch vùng trồng dâu với trên 220 ha. Ngay từ đầu năm đến nay, nhân dân toàn xã đã trồng mới được 4,5 ha. Dự kiến hết năm 2024, xã sẽ trồng mới 10 ha theo kế hoạch, tập trung chủ yếu ở hai thôn Lan Đình và Trúc Đình. Hiện nay, xã Việt Thành đã thành lập 3 hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm và 42 tổ hợp tác với trên 300 thành viên tham gia. Giá cái tằm 2 năm gần đây luôn ở mức cao, dao động từ 170 đến 220 nghìn đồng một kg, nên người dân càng yên tâm đầu tư sản xuất. Trung bình mỗi năm, nông dân Việt Thành thu 90 tỷ đồng từ bán kén. Nghề trồng dâu nuôi tằm ở xã Việt Thành hứa hẹn phát triển bền vững, trở thành làng nghề truyền thống trong tương lai.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có trên 4.000 trường hợp được sàng lọc trước sinh, sơ sinh, qua đó phát hiện 230 trường hợp nguy cơ cao bị bệnh được quản lý, theo dõi và tư vấn. Trong đó, huyện Văn Yên có tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt cao nhất với 54%, Yên Bình là địa phương có tỷ lệ sàng lọc sơ sinh cao nhất với gần 66%. Sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh là chương trình thực hiện xét nghiệm thường quy cho phụ nữ mang thai 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và trong vòng 1 tháng đầu sau sinh để phát hiện sớm các dị tật và nguy cơ về bệnh lý di truyền, để có phương án can thiệp xử lý phù hợp, giúp trẻ sinh ra và lớn lên khỏe mạnh. Hiện toàn tỉnh có 9 đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, 70 trên 165 trạm y tế xã thực hiện lấy mẫu sàng lọc sơ sinh.
Với chủ đề hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024 và ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Ban chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em tỉnh vận động xã hội thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Với mục tiêu mỗi xã có một công trình dành cho trẻ em được xây dựng hoặc nâng cấp, mỗi đoàn viên hội viên của tổ chức chính trị xã hội có một hành động thiết thực vì trẻ em. Đẩy mạnh công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Phối hợp với các ngành đoàn thể cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, đảm bảo cơ bản về quyền học tập, vui chơi giải trí, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo vệ phòng chống xâm hại trẻ em. Đặc biệt, nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Năm 2024, Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái phấn đấu vận động các tổ chức cá nhân và các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh trên 2,2 tỷ đồng.
Thưa quý thính giả, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội và sự gia tăng dân số đã khiến cho rác thải sinh hoạt vấn đề được quan tâm hàng đầu bởi nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ độc hại với môi trường và sức khỏe con người. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân loại rác thải từ hộ gia đình, người dân ở huyện Bình đã hình thành thói quen ý thức phân loại rác nhằm góp phần giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh phải vận chuyển, xử lý, đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra. Công trình lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Vĩnh Kiên được huyện Bình đưa vào hoạt động hơn 2 tháng nay với công suất thiết kế đạt 1 tấn mỗi giờ. Hiện nay mỗi ngày lò đốt phải xử lý 6 tấn rác thải sinh hoạt. Để đảm bảo an toàn về khói bụi, lò đốt còn trang bị hệ thống xử lý khí thải với các thiết bị xử lý khí sơ cấp, thứ cấp và thiết bị hấp thụ khí độc hại. Hệ thống ống khói có đường kính rộng để xử lý khói triệt để, còn than nguội được xử lý bằng bể lắng. Lò đốt được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề chất thải rắn sinh hoạt của hàng trăm hộ dân ở 8 xã trên địa bàn huyện Bình. Anh Nguyễn Duy Tiệp, Ban Quản lý Dự án huyện Bình nói.
Hiện tại thì rác thải vận chuyển về lò đốt rác tại xã Vĩnh Kiên này là rác thải chủ yếu là rác thải rắn sinh hoạt. Thì hiện tại thì lò đang được rác đưa về đây thì đa số là một số những phân loại thì một số phần được phân loại là rác tái chế như chai lọ thì được phân loại ra, còn sau đó thì những rác còn thải sinh hoạt còn lại thì được đưa vào lò đốt cháy hết qua hệ thống xử lý rác này thì rác được đốt cháy thành cái thu được chỉ là cho vào xỉ. Công nghệ lò đốt này thì sử dụng nhiệt sinh ra tự sinh ra đốt vận tận dụng để đốt cái rác đấy. Không còn hệ thống xử lý khí thải thì có hệ thống xử lý khí dập bụi và có tầng lọc qua than hoạt tính để đảm bảo khí thải thoát ra đảm bảo tiêu chuẩn.
Để vận hành và khai thác tối đa công suất hoạt động của lò đốt rác, việc phân loại rác thải tại nguồn đóng vai trò quan trọng. Do vậy, các địa phương nằm trong dự án xử lý rác thải tại lò đốt đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tích cực phân loại chất thải thành 3 loại, gồm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm và hữu cơ và chất thải rắn sinh hoạt khác như cây, dây leo, thiết bị điện hư hỏng, vỏ chai, lọ và thủy tinh. Bà Trịnh Thị Cao, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Vĩnh Kiên, huyện Bình cho biết thêm.
Từ khi lò đốt rác của xã Vĩnh Kiên đi vào hoạt động, thì Hội Phụ nữ xã thì cũng đã tổ chức cho các chi hội trưởng, chi hội phó đến tham quan lò đốt rác. Khi đến tham quan lò đốt rác thì khi mà chúng ta đã phân loại được rác thải thì cũng giảm thiểu về cái việc mà cho các công nhân làm ở tại lò đốt rác. Nếu như mà chúng ta không phân loại được thì những cái rác mà đưa đến thứ nhất là nó ướt, cái thứ hai nữa là không phân được thì tất cả mọi cái rác nó lẫn hết với nhau, như thế thì sẽ gây mất cái nhân lực cho các công nhân làm.
Phân loại rác thải tại nguồn là giải pháp then chốt để các lò đốt rác hoạt động hiệu quả cũng như giảm áp lực trong khâu thu gom, xử lý rác tại các đơn vị thu gom. Tuy nhiên, trên thực tế, vấn đề phân loại rác tại nguồn ở huyện Bình và nhiều địa phương khác cũng tồn tại nhiều khó khăn thách thức đến từ ý thức, sự hiểu biết của người dân. Hạ tầng thu gom xử lý rác còn chưa thực sự đồng bộ. trong bối cảnh quá trình đô thị hóa và sự gia tăng dân số dẫn tới phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tăng cao, thì việc phân loại rác thải tại nguồn và có giải pháp xử lý rác thải triệt để lại càng cấp thiết, cần sự chung tay nỗ lực của toàn xã hội. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, một dân tộc biết cần kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh, tiến bộ. Đó là nội dung trong bài báo Cần kiệm liêm chính của Bác Hồ viết năm 1949. Bài báo Cần kiệm liêm chính của Bác Hồ nhằm răn dạy cán bộ về đạo đức. Từ đó đến nay, những thành tựu to lớn vĩ đại mà nhà nước và nhân dân ta đạt được có phần quan trọng là nhờ thực hành cần kiệm liêm chính. Một dân tộc biết cần kiệm liêm chính là ước mơ của Bác Hồ và của tất cả chúng ta. Biết là không dễ, nhưng không thể để tình trạng bất liêm, tham nhũng có nguy cơ lan tràn, trở thành phổ biến trong xã hội. Vì thế, trước hết làm sao để quan chức, công chức, những người có quyền lực hay dựa vào quyền lực không thể, không muốn, không dám và không cần tham nhũng, bất liêm, bất chính. Cần phải có một hệ thống đa chiều vững chắc bao gồm cả giáo dục đạo đức, hệ thống pháp luật nghiêm minh, nghiêm ngặt và sự giám sát có hiệu quả của xã hội. Các quy trình ra quyết định, quá trình thực thi, nhất là trong các hoạt động kinh tế cần phải được công khai và minh bạch để mọi người có thể theo dõi và giám sát. Báo chí và các tổ chức xã hội cũng cần được khuyến khích để đưa ra những báo cáo điều tra về tham nhũng và tiêu cực. Từ mùng 1 tháng 7, cải cách chính sách tiền lương, việc trả lương sẽ theo vị trí việc làm, chức vụ, chức danh để xây dựng được hệ thống bảng lương mới và hoàn thành vị trí việc làm. Đây là việc được các đơn vị tích cực thực hiện trong thời gian qua. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn chưa xây dựng được vị trí việc làm để làm cơ sở cải cách tiền lương. Tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính Bộ Nội vụ cho biết, về mặt nguyên tắc thì nghị quyết trung ương và các bước chuẩn bị đều khẳng định cải cách tiền lương lần này sẽ tăng lên 32% và thu gọn tại các chế độ phụ cấp, chỉ còn 9 lần phụ cấp. Có thể có những công chức viên chức băn khoăn các phụ cấp mình đang hưởng, nhưng với lần cải cách này có khi lại không được hưởng nữa. Nhưng lần này được thiết kế 70% là lương cơ bản, 30% phụ cấp và 10% thưởng. Có lẽ đây là điểm khá đặc thù của Việt Nam nước ta, chia vị trí việc làm theo vị trí việc làm chung, vị trí việc làm chuyên ngành. Đây cũng là điểm gây khó cho bộ ngành địa phương trong việc triển khai kế hoạch cụ thể. Do đó đòi hỏi các bộ ngành trung ương phải có hướng dẫn cụ thể để giải quyết vấn đề này. Lúc đó chúng ta mới hy vọng xác định được vị trí việc làm chuẩn, lúc đấy mới tính được biên chế chuẩn, lúc đó mới có cơ sở giảm biên chế như thế nào. Ông bà ta có câu, con sâu làm dầu nồi canh, và trong giao thương quốc tế cũng tương tự, chuyện của một hay một vài doanh nghiệp có thể khiến cho cả vùng trồng, thậm chí ngành hàng xuất khẩu bị liên lụy. Đơn cử năm 2020, Trung Quốc đã tạm dừng nhập khẩu xoài từ các vùng trồng và cơ sở đóng gói của Việt Nam do phát hiện 220 lô hàng vi phạm mã số vùng trồng. Đáng nói, tổng số xoài vi phạm chỉ chiếm tỷ lệ 0,5%, nhưng khiến cả ngành hàng bị vạ lây. Trên thực tế, những chuyện ta làm hại mình có mặt ở khắp mọi lĩnh vực, ngành nghề dưới nhiều hình thức khác nhau. Đơn cử, chuyện một số doanh nghiệp bán gạo cho nước ngoài với giá bèo vì khó khăn tài chính của mình. Tất nhiên, bán giá nào là quyền của doanh nghiệp, nhưng việc này cũng có thể làm khó các đơn vị khác khi muốn giá bán cao hơn. Rồi chuyện tranh mua, tranh bán ở ngành điều và kết cục là cùng kéo nhau lao dốc suốt hàng thập niên qua, chưa vực dậy nổi. Ở thời điểm hiện tại, hàng hóa của chúng ta đã có mặt tại hàng trăm quốc gia vùng lãnh thổ. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp, ngành hàng xây dựng được thương hiệu uy tín đối với đối tác nước ngoài. Đây cũng là cơ sở, cơ hội để nâng cao thu nhập cho người dân nuôi trồng trong nước. Thế nên cần xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, thái độ ứng xử thiếu chuyên nghiệp để bảo vệ sản xuất trong nước cũng như hình ảnh hàng Việt Nam trên trường quốc tế. Tại nhiều quốc gia phát triển cũng yêu cầu giáo viên có chứng chỉ hành nghề để đảm bảo các tiêu chuẩn nghề nghiệp. Tại Việt Nam, chuyên gia cho rằng cần nghiên cứu kỹ lưỡng nếu áp dụng quy định này để thực sự nâng cao năng lực nghiệp vụ cho giáo viên, song cũng tránh tình trạng thêm một giấy phép con tạo áp lực cho nhà giáo. Giáo sư tiến sĩ Đinh Quang Báo, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, việc đào tạo giáo viên lâu nay vẫn được giao cho các trường sư phạm. Nếu cấp chứng chỉ hành nghề, trước tiên Bộ cần khảo sát xem lại chương trình đào tạo của các trường sư phạm đã đảm bảo đủ điều kiện để người học ra hành nghề hay chưa. Việc cấp chứng chỉ cũng cần nghiên cứu kỹ để không trở thành giấy phép con, gây áp lực nặng nề cho nhà giáo. Bên cạnh đó, về đối tượng được cấp chứng chỉ, có những người đã về hưu, thậm chí có nhiều năm công tác trong ngành, việc cấp chứng chỉ có thực sự cần thiết hay không? Nếu có cơ quan cấp chứng chỉ cũng cần quy định rõ cơ quan nào thu hồi chứng chỉ, việc thanh tra kiểm tra được thực hiện như thế nào. Theo giáo sư tiến sĩ Đinh Quang Báo, Bộ Giáo dục Đào tạo cần có nghiên cứu rất kỹ về những nội dung này để khi ban hành quy định áp dụng được hiệu quả, nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên, song cũng tránh những tiêu cực gây khó khăn cho nhà giáo. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo vào sáng nay. Tất cả được cho là đã rơi ra vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và không có báo cáo về thiệt hại về tàu thuyền hoặc máy bay. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết vụ phóng xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 sáng. Ít nhất một trong số các tên lửa đạn đạo đã đạt độ cao tối đa khoảng 100 km và bay dài quãng đường 350 km. Tất cả dường như lao xuống bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết chính phủ của ông đang thu thập thông tin và theo dõi tình hình. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ tin rằng Triều Tiên đã bắn hơn 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Nhật Bản. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu một nỗ lực mới ở Philadelphia để thu hút cử tri da đen, nhóm cử tri quan trọng đối với Đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử vào tháng 11. Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Biden tấn công đối thủ Đảng Cộng Hòa của mình. Ông Biden nhấn mạnh với lá phiếu của các cử tri da màu vào năm 2024, Donald Trump trở thành kẻ thua cuộc một lần nữa. Các cử tri da đen trong lịch sử thường ủng hộ ông Biden và các đảng viên Đảng Dân Chủ, và đó là lý do chính khiến ông đánh bại đối thủ Donald Trump vào năm 2020. Nhưng các cuộc thăm dò cho thấy họ có thể ít ủng hộ ông hơn trong năm nay khi cặp đôi này lại đối đầu nhau vào ngày 5 tháng 11. Ngày 29 tháng 5, Nam Phi đã tổ chức cuộc tổng tuyển cử lần thứ 7 sau khi chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc để bầu ra quốc hội mới và hội đồng cấp tỉnh. Ủy ban bầu cử độc lập Nam Phi cho biết 23.000 điểm bỏ phiếu đã mở cửa từ 7 giờ sáng đến 21 giờ ngày 29 tháng 5 trên khắp Nam Phi và có khoảng 27,67 triệu cử tri đã đăng ký tham gia cuộc bầu cử này. Tổng cộng có 70 đảng phái chính trị và 11 ứng cử viên độc lập đã tham gia cuộc bầu cử quốc hội và cấp tỉnh. Đây là lần đầu tiên Nam Phi cho phép ứng cử viên độc lập tranh cử. Kết quả bầu cử dự kiến sẽ được công bố vào ngày 2 tháng 6. Cuộc bầu cử này được coi là cuộc bầu cử có tính cạnh tranh khốc liệt nhất ở Nam Phi kể từ khi chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc cách đây 30 năm. Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy Đảng Đại hội Dân tộc Phi cầm quyền sẽ nhận được nhiều phiếu nhất trong cuộc tổng tuyển cử, nhưng tỷ lệ phiếu bầu của đảng này sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất lợi như suy thoái kinh tế, khủng hoảng quyền lực, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ tội phạm cao. Với 93 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Quốc hội Colombia đã thông qua dự luật cấm đấu bò tót, sự kiện giải trí gây tranh cãi nhưng phổ biến thu hút hàng nghìn khán giả mỗi năm. Cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Colombia diễn ra trong bối cảnh các thị trưởng, đại diện ngành chăn nuôi, đơn vị tổ chức đấu bò và các nhóm bảo vệ quyền động vật tranh cãi gay gắt về các cuộc đấu bò tót. Trong những năm gần đây, Tòa án Hiến pháp Colombia đã kêu gọi Quốc hội nước này ban hành quy định dứt khoát về việc cấm đấu bò. Tuy nhiên, những người ủng hộ hoạt động này lại cho rằng việc cấm sẽ ảnh hưởng đến nhiều người lao động. Nhiều nước trong khu vực đã cấm đấu bò tót như Brazil, Chile, Argentina, Uruguay và Guatemala. Thưa quý vị và các bạn, chiếm trên 15% tổng dân số toàn thành phố, người cao tuổi thành phố Yên Bái là lực lượng quan trọng góp phần đưa các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua của tổ chức hội. Có thể thấy hầu hết các phong trào thi đua ở địa phương đều có sự góp mặt của người cao tuổi. Chính sự tích cực trong việc gương mẫu, tuyên truyền kinh nghiệm hay góp sức tham gia vào các hoạt động đã góp phần khẳng định vai trò vị thế của người cao tuổi trong hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc. Thông qua phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, 15 tổ chức hội cơ sở, gần 17.000 hội viên, trong đó trên 600 hội viên tham gia các tổ chức đoàn thể. Bằng kinh nghiệm, trí tuệ và vị thế của mình, hội viên Hội người cao tuổi thành phố Yên Bái đã góp mặt ở hầu hết các hoạt động an ninh chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đặc biệt là các phong trào về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ông Trần Văn Bảy, Phó trưởng ban đại diện người cao tuổi thành phố Yên Bái nói.
Ngoài cái công tác của hội ra thì chúng tôi cũng phát huy vai trò người cao tuổi làm công tác chính trị rồi là công tác văn hóa văn nghệ. Thì hiện nay thì hội người cao tuổi trong thành phố của chúng tôi thì có 15 trên 15 xã phường, có 143 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Thì người cao tuổi chúng tôi thường xuyên tham gia là 3.000 người cao tuổi thì chúng tôi tham gia về ở các câu lạc bộ ví dụ như bóng truyền hơi, dưỡng sinh, rồi câu lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ.
Có gần 640 hội viên Hội người cao tuổi phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái là một trong những điển hình về các phong trào hội. Đặc biệt trong vài năm trở lại đây, công tác chăm sóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi luôn được địa phương quan tâm thực hiện. Trong đó hoạt động kêu gọi hỗ trợ làm nhà ở cho người cao tuổi được đặc biệt chú trọng. Để làm được điều đó, Hội người cao tuổi phường thường xuyên tham mưu với Đảng ủy, chính quyền, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể kêu gọi đóng góp ủng hộ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho người cao tuổi khó khăn. Từ năm 2019 đến nay, hội đã tham mưu tổng mức thu quỹ toàn dân chăm lo cho người cao tuổi từ 10 lên 20.000 đồng mỗi hộ mỗi năm. Nhờ vậy, hàng năm số hội viên được chăm sóc, thăm hỏi, tặng quà dịp lễ Tết cũng tăng lên. Nhiều người cao tuổi được hỗ trợ làm nhà, giúp các cụ có chỗ dựa tinh thần, nơi ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Liên, tổ 3, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, một trong những hội viên người cao tuổi được hỗ trợ làm nhà ở, chia sẻ.
Thực ra tôi khó khăn ấy, được Đảng, Chính phủ, Đảng ủy, Ủy ban, các ban ngành trong phường, các cơ quan đoàn thể, nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ tôi, làm cho mẹ con tôi một gian nhà để tôi ở. Tôi xin cảm ơn tất cả các cơ quan đoàn thể, các nhà hảo tâm.
Một trong những hoạt động nổi bật của công tác chăm sóc, nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi phường Hợp Minh là đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố văn minh hiện đại cũng như nâng tỷ lệ người dân tham gia thể dục thể thao thường xuyên. Các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể thao của người cao tuổi phủ sóng rộng khắp ở tổ dân phố và khu dân cư. Bà Vũ Thị Thảo, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
Tôi tham gia vào chương trình dưỡng sinh của phường Hợp Minh này được 3 năm rồi. Coi như là về cái tham gia chương trình này thì chị em chúng tôi cảm thấy rất là khỏe mạnh, vui vẻ. Và nói chung là tập luyện hàng ngày thì chị em có sức khỏe. Nên là chị em rất thích và rất là hào hứng tham gia chương trình này.
Với gần 60 thành viên, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã thu hút được những người cao tuổi từ 50 tuổi trở lên. Mỗi sáng các cụ lại tập hợp tại sân nhà văn hóa và dành khoảng 1 giờ để cùng nhau tập luyện. Để có được những hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, Hội người cao tuổi phường đã thường xuyên tổ chức cho hội viên tham gia các buổi giao lưu, biểu diễn với các xã, phường bạn, khuyến khích những người có năng khiếu, có kinh nghiệm cho các hoạt động văn hóa văn nghệ khi còn công tác đứng ra tập hợp, hướng dẫn hội viên. Nhờ vậy đến nay toàn phường Hợp Minh đã có 5 câu lạc bộ dưỡng sinh, 11 đội bóng chuyền hơi, thu hút hàng trăm hội viên tham gia tập luyện. Nhiều thành viên câu lạc bộ còn trở thành hạt nhân tham gia các cuộc thi, hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao của phường, của thành phố trong các dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm. Ông Hoàng Đức Thọ, chủ tịch Hội người cao tuổi phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
Phong trào văn hóa văn nghệ của Hội người cao tuổi phường là rất sôi nổi, đóng vai trò rất là quan trọng trong việc rèn luyện sức khỏe cho người cao tuổi và các cái hoạt động chung cho toàn phường, đặc biệt là có những buổi mà tham gia với lại phường tổ chức thành các đội để tham gia cùng với lại thành phố trong các cái dịp gọi là nhất là ngày 6 tháng 6 ngày truyền thống người cao tuổi và tháng 10 là ngày quốc tế người cao tuổi thì thành phố tổ chức các cái buổi hội thi, hội diễn thì Hội người cao tuổi phường đều có các cái đội tuyển để tham gia cùng với lại thành phố tổ chức thành công các cái giải của thành phố.
Bên cạnh hoạt động chăm sóc người cao tuổi, phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi cũng thu hút được nhiều hội viên Hội người cao tuổi thành phố tham gia. Với phương châm hội viên còn sức khỏe thì trực tiếp tham gia sản xuất, hội viên sức khỏe yếu thì hướng dẫn con cháu về kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình. Với cách làm này, phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi đã phát triển đều khắp ở các xã phường. Nhiều mô hình tấm gương tiêu biểu của các cụ tham gia được biểu dương và nhân rộng. Qua đó khích lệ tinh thần giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích và có nhiều đóng góp cho xã hội. Ông Nguyễn Đức Hưởng, thôn Đoàn Kết, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
Bản thân tôi nghĩ thì mình vừa lao động này nó vừa rèn luyện sức khỏe, cái thứ hai cái tuổi già nó đỡ buồn, mình làm thì nó quên hết mệt mỏi và cái thu nhập đỡ con đỡ cháu.
tích cực tham gia các phong trào của địa phương từ công tác xã hội, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đến phát triển kinh tế gia đình. Những năm qua, hội viên Hội người cao tuổi thành phố Yên Bái đã phát huy được tinh thần tuổi cao gương sáng. Ở mỗi hoạt động, các hội viên đều làm tốt vai trò là cầu nối giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với người cao tuổi hay người cao tuổi với thế hệ trẻ, đồng thời cũng phát huy được vai trò vị thế của phụ lão trong quá trình thúc đẩy kinh tế xã hội tại địa phương.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, việc chở hàng hóa quá tải trọng không chỉ gây hư hại đến kết cấu hạ tầng giao thông mà là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Vì vậy, việc kiểm soát tải trọng phương tiện luôn được các lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái kiểm tra thường xuyên trên các tuyến đường, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Trên tuyến đường ra vào cảng Hưng Lý, nơi có nhiều phương tiện vận tải hàng hóa đi lại với mật độ khá cao. Tuy nhiên, hầu hết các xe đều chở hàng đúng tải trọng, không cơi nới thành thùng chở hàng. Các lái xe và chủ doanh nghiệp đều chấp hành nghiêm theo đúng cam kết. Anh Nông Văn Vịnh, lái xe tuyến quốc lộ 2D cho biết.
Tất cả những cái giấy tờ, thủ tục hoặc xe cơi nới quá tải, quá tiếc thì mình phải chấp hành theo pháp luật. Đấy thì công ty cũng đặt ra mục tiêu là chở đủ tải. Đấy để đảm bảo thứ nhất là an toàn cho vấn đề đường bộ này, thứ hai là vấn đề của lái xe, thứ hai về tải trọng của xe pháp luật đề ra nữa. Với mức phạt đấy thì tóm lại là cũng đủ sức răn đe với doanh nghiệp, với cả lái xe rồi, nên là tất cả các doanh nghiệp bây giờ cố gắng là khắc phục mới lại là tuân thủ theo chính sách của nhà nước, pháp luật đề ra.
Có thể nói thành công lớn nhất trong công tác kiểm soát tải trọng của lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái là công tác tuyên truyền vận động, yêu cầu ký cam kết đối với chủ xe, các đơn vị vận tải. Nhiều chủ xe đã tự giác cắt thành thùng về đúng kích thước chuẩn theo quy định. Các hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng được lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ của chủ phương tiện và lái xe cũng như của nhân dân. Tuy lực lượng mỏng, số lượng cân lưu động ít, nhưng với quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái đã bố trí lực lượng ưu tiên triển khai trên các tuyến có mật độ lái xe tải trọng hoạt động mạnh, đồng thời kết hợp tuyên truyền vận động các lái xe, chủ xe không tự ý cơi nới, cải tạo kích thước thành thùng chở hàng của phương tiện vận tải chở quá tải trọng cho phép. Chỉ tính riêng đối với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái, từ đầu năm đến nay đã triển khai cân tải trọng được trên 1.270 phương tiện, qua đó đã phát hiện xử lý trên 100 phương tiện vi phạm tải trọng. Trung tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Riêng về cân tải trọng là chúng tôi làm rất là triệt để. Đấy, nhất là chúng tôi đã một tuyên truyền nhắc nhở, hai là cho các lái xe chủ phương tiện ký cam kết theo quy định, và chúng tôi sẽ trực phân công cán bộ chiến sĩ trực 24/24 trên đường, và những phát hiện xe nào có dấu hiệu vi phạm tải trọng và một số hành vi vi phạm khác là chúng tôi sẽ tiến hành cân tải trọng hoặc là xử lý nghiêm theo các nghị định rồi kế hoạch của ngành đề ra.
Không chỉ các tổ đội cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát tải trọng, công an tỉnh Yên Bái còn thành lập tổ kiểm tra đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lực lượng công an toàn tỉnh năm 2024. Sau một tháng triển khai, tổ đã phát hiện và bàn giao cho công an các đơn vị địa phương 69 trường hợp vi phạm, trong đó có 19 trường hợp vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thành thùng xe. Việc kiểm tra kiểm soát tải trọng, kích thước thành thùng được lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái thực hiện một cách liên tục thường xuyên đến hết năm 2024. Qua đó đã và đang góp phần đảm bảo kết cấu hạ tầng các tuyến đường và trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16:30 đến 20:00 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.